Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Được chọn lựa bởi Đức Chúa Trời. Bài 6: Ý định sẵn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cùng đến với bài học số 6, Ý định sẵn. Trong bài này, tôi muốn xem xét rõ hơn điều mà chúng ta gọi theo thần học là sự tiền định. Điều này có liên quan đến sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận được một cách đơn phương và duy nhất bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Trong Ê-phê-sô chương 2 từ câu 1 đến câu 3, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ cũng như mọi người khác." Điều chúng ta đã tìm thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này là những mô tả rất khái quát về tình trạng sa ngã của con người. Chúng ta đã từng đề cập đến sự thiếu khả năng làm điều đúng. Chúng ta đã tránh dùng loại ngôn ngữ của Calvin là cách mô tả về tình trạng sa ngã hoàn toàn của con người, là cách dùng rất mâu thuẫn trong vòng cơ đốc nhân và cũng là một phần trong số những chữ cái đầu mà học thuyết Calvin sử dụng để ám chỉ 5 điểm trọng tâm trong học thuyết của ông, đó là TULIP. T là sự sa ngã hoàn toàn, U là sự lựa chọn vô điều kiện, L là sự đền tội, I là ân điển kỳ diệu và P là sự kiên định của thánh đồ. Nhưng thường chúng ta không để ý mấy 4 chữ còn lại ngoài chữ T. Trước khi những mâu thuẫn này lên đỉnh điểm, và đây là một trong những trường hợp mà những chữ cái đầu có chức năng như những phụ tá giúp cho trí nhớ của chúng ta đôi khi bị làm cho mù quáng bởi vì sự sa ngã hoàn toàn là cách dẫn dắt không hợp lý mấy. Mọi người bối rối trước sự sa ngã hoàn toàn với cái chúng ta gọi là sa đọa hoàn toàn, là cụm từ có ý nghĩa là một người có một đời sống tệ hại. Tôi không biết có ai tin vào điều này không, là cho dù chúng ta là những con người tội lỗi như thế nào thì chúng ta cũng có thể nhận thức được rằng chúng ta đã phạm những tội lỗi đáng trọng hơn những gì chúng ta làm và thậm chí là phạm tội cách thường xuyên nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Vì thế, chẳng có ai trong chúng ta là không sa đọa hoàn toàn cả. Khái niệm sự không sa ngã hoàn toàn này được khuôn đúc với ý nghĩa là tội lỗi ảnh hưởng cả con người, tức là bản chất con người của chúng ta hoàn toàn bị sa ngã, nghĩa là tâm trí, ý chí, thân thể của chúng ta đều bị vẩn đục bởi tội lỗi. Toàn bộ con người của chúng ta bị rơi vào tình trạng tội lỗi. Tôi muốn nói đó là tình trạng hư hỏng đến cùng cực. Tôi rất thích khái niệm bị hư hỏng đến cùng cực, bởi vì ý nghĩa của chữ cùng cực chính xác theo tiếng Latin nghĩa là gốc rễ và trọng tâm của việc bị hư hỏng đến cùng cực. Đó là sự sa ngã của chúng ta không chỉ là một tiếp tuyến nào đó hay một ngoại vi nào đó hoặc một tình trạng hư hỏng gần như chỉ là xảy ra trên bề mặt trong bản chất của con người. Nhưng tội lỗi là thứ đã ăn sâu vào cốt lõi của con người. Nó xâm nhập tận trong gốc rễ của cây. Sứ đồ Phao-lô đang đưa ra những lời tuyên bố cho thấy tình trạng nghiêm trọng của tội lỗi loài người. Ông nói rằng, anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Ở đâu đó ông có nói rằng, chúng ta thảy đều phục dưới quyền tội lỗi và làm tôi cho tội lỗi, làm con của sự thịnh nộ, con của ma quỷ và những điều tương tự như thế. Đó không phải là một hình ảnh đẹp đẽ về bản chất của loài người sa ngã, nhưng một lần nữa, ông nói rằng, đây là tình trạng trước kia của chúng ta, tức là chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi. Chúng ta đã sống theo thói quen đời này, chúng ta đã từng sống theo cách mà thế gian này đang sống, không phải cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải sống. Trước đó, sứ đồ Phao-lô đã nói đến một thực trạng rằng, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chẳng có một người công bình, dẫu một người cũng không, cũng chẳng có một ai làm lành cả. Không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời, hết thảy chúng ta đều vô ích, chúng ta đã đi theo đường mình. Chúng ta còn nhớ Cơ Đốc nhân là những người đầu tiên được gọi là những người mở đường không? Nhưng đó là con đường bản chất của chúng ta, không phải là đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, nghĩa là chúng ta đang vâng phục và trung thành với Satan, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Đây là một hình ảnh đầy kinh khiếp đối với sự sa ngã của loài người. Từ tiếp theo mà tôi tin rằng đây là một trong những từ rất quan trọng trong Tân Ước đối với giáo thuyết về sự tể trị đầy ân điển của Đức Chúa Trời, đó là chữ nhưng. Phúc âm chỉ là tin lành khi chúng ta hiểu rõ những điều tồi tệ. Phúc âm sẽ là phúc âm khi chúng ta trước tiên hiểu được luật pháp và tình trạng của chúng ta ở dưới luật pháp. Chúng ta là những kẻ đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, sống theo xác thịt, chịu phục dưới quyền của thần đương hành động trong các con bạn nghịch, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, không phải vì cớ chúng ta vẫn còn một ốc đảo công bình bé nhỏ nào đó trỗi dậy rồi cứu bản thân mình ra khỏi những đôi giày ống, hay tự chúng ta có xu hướng muốn thay đổi cuộc đời. Nhưng cũng chẳng phải một người có phẩm hạnh tốt đẹp nào đó đã nói không trước những thói quen của đời và tự mình sống lại khỏi những kẻ chết. Đó không phải là điều Kinh Thánh đang nói. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên, đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Khi tôi nghe thấy những Cơ Đốc nhân có tấm lòng truyền giáo nói về những hiện tượng xảy ra, khi được biến đổi, tôi nghe thấy hai điều thường rất tương đồng. Những hình ảnh minh họa truyền tải cho tâm trí chúng ta biết điều gì thực sự xảy ra. Có lẽ chúng ta đã nghe thấy rồi. Điều đầu tiên đó là loài người sa ngã không có sức. Họ là những người đầy bệnh tật. Thật vậy, họ bệnh đến chết. Họ đang ở trong giai đoạn cuối cùng trong bệnh viện. Chẳng có điều gì mà con người có thể làm để cứu bản thân mình. Họ gần như rơi vào tình trạng hôn mê. Cái chết đang đến rất gần, chỉ có những viên thuốc mới có thể chăm sóc họ. Họ chắc chắn phải chết. Vì thế, Đức Chúa Trời cung ứng loại thuốc này và y tá là người cho bệnh nhân uống thuốc. Đức Chúa Trời hay chính Ngài là đấng đang lấy thuốc, đặt nó trên chiếc thìa. Chính Ngài đến gần với người có đôi môi khô nẻ và trong tình trạng hôn mê đang nằm trên giường chờ chết. Ngài đưa thìa vào miệng của họ. Trong giây phút đó, họ có thể uống thuốc hay từ chối. Nếu họ mở miệng, Đức Chúa Trời sẽ đổ thuốc vào trong miệng của họ và họ sẽ được cứu. Nhưng nếu họ từ chối mở miệng, thì họ sẽ không nhận được sự chữa lành. Tương tự như vậy, chúng ta thấy con người đang ở trong tình trạng rất nguy kịch, nhưng họ vẫn sống. Điều tôi đang nghe thấy đó là Ngài đang bước vào vòng sau khi vị bác sĩ tuyên bố rằng bệnh nhân đã chết. Sứ đồ Phao-lô nói Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại đang khi chúng ta chết. Một sự tương tự tuyệt vời hơn đó là người bệnh nhân đã chết đến lần thứ ba ở tận dưới đáy biển và Đức Chúa Trời lặn sâu xuống tận cùng đáy biển. Ngài đem thi hài của người đã chết đó khỏi đáy biển lên trên đất khô và Ngài hạ thấp người xuống, hô hấp để khiến người đó sống lại. Ngài hà hơi thở vào trong người đó và khiến người sống lại từ sự chết. Đó là điều Kinh Thánh đang nói về ý chỉ của Đức Chúa Trời. Bước đầu tiên là làm sống lại từ trong sự chết, từ xác thịt cho đến tâm thần. Chuyển rời từ nước tối tăm sang nước sáng láng bởi Đức Chúa Trời mà chẳng bởi một người nào. Tất nhiên, sau khi Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại, thì chúng ta chọn tin và yêu mến Đấng Christ. Chúng ta ăn năn tội lỗi của mình. Chúng ta làm đủ mọi điều bởi vì chúng ta được sống lại với những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng bước đầu tiên là sự khởi đầu, tức là được làm cho sống lại từ trong sự chết là công tác của Đức Chúa Trời và chỉ Ngài mới có thể làm điều đó. Và ấy là nhờ ân điển. bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sẵn sẵn trước cho chúng ta làm theo. Một trong những câu hỏi thâm thúy nhất thường dấy lên khi chúng ta nghĩ đến ý chỉ thiên thượng đó là: nếu Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể đem con người lên khỏi tận cùng của đáy biển, nếu Đức Chúa Trời là đấng duy nhất không chỉ đơn thuần là cung ứng phương thuốc mà còn là giải cứu thi hài đó nữa, thì đâu là mục đích cho mục vụ truyền giáo của thế giới ngày nay? Đó không phải là câu hỏi mà hầu hết chúng ta đang nghĩ đến. Trong ánh sáng của sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời và trong ánh sáng của khái niệm về sự tiền định, nếu Đức Chúa Trời đã định rằng chỉ một số người được cứu xuyên suốt cõi đời đời, thì chắc hẳn sẽ có một số người được cứu cho dù có hay không có sự làm chứng, cho dù có hay không có sự rao giảng phúc âm. Vậy thì tại sao chúng ta lại quan tâm quá nhiều đến công tác truyền giáo? Khi còn học trong trường thần học, chúng tôi được học từ một vị giáo sư, có thể nói ông là người rất chuyên môn với khái niệm về sự tiền định. Chúng tôi có gần 20 người ngồi thành một nửa vòng tròn. Ông nói rằng: được rồi, thưa quý vị, nếu sự tiền định tối cao của Đức Chúa Trời là thật, thì một số người được cứu là chắc chắn. Vậy thì tại sao chúng ta lại dự phần trong công tác truyền giáo? Sau đó ông để câu hỏi này lơ lửng trên không và yêu cầu các sinh viên trả lời câu hỏi này. Tôi không bao giờ quên nỗi căng thẳng được dịu bớt, bởi vì lúc đó tôi đang ngồi phía tay mặt, còn vị giáo sư lại bắt đầu yêu cầu trả lời câu hỏi từ phía tay trái. Và tôi nghĩ rằng, thật tuyệt vời, tôi mừng là mình không phải trả lời câu hỏi đó. Ông nhìn về phía sinh viên đầu tiên hỏi rằng, anh sẽ nói gì? Sinh viên đó trả lời rằng, thưa thầy, thầy biết rằng, tôi không biết. Tôi cũng tự mình đặt câu hỏi đó. Ông đánh anh chàng đó một roi. Ông đi sang sinh viên kế, và sinh viên đó nói rằng, xin cũng đánh tôi. Ông đi sang sinh viên kế tiếp, cho đến hết dãy, và dường như mối nguy hiểm đang gần kề với tôi. Và khi đó, có một sự mong đợi len lỏi trong lớp học. Tôi cảm thấy mình giống như một triết gia người Hy Lạp tên là Socrates đang ở trong một cuộc đối thoại của Plato sau khi tất cả những người khác đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi quan trọng này, và tất cả nghe có vẻ rất ổn, cho đến khi Socrates lên tiếng, và thế là ông khiến mọi người rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế khá quan trọng rồi đây. Tất nhiên, chắc chắn câu hỏi này đã đi khắp phòng, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi của vị giáo sư. Thế là ông hỏi đến tôi, và tôi lại đi ngoằn ngoèo. Tôi cố gắng trả lời và nói rằng, thưa thầy, thầy biết đấy, tôi chắc điều này không phải là điều thầy đang tìm kiếm. Tôi biết là có vấn đề gì đó sâu xa hơn cần được trả lời, nhưng một lý do tại sao chúng ta lại dự phần trong chức vụ truyền giáo, vì đó là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta phải làm, phải không ạ? Rồi vị giáo sư tiến sĩ của chúng tôi cười phá lên theo một kiểu rất tồi tệ. Tất nhiên rồi, thưa quý ông, đâu còn lý do nào quan trọng hơn truyền giáo. Đó là mạng lệnh của Chúa Giêsu. Ngài là cứu Chúa của linh hồn chúng ta và là Đức Chúa Trời toàn năng đang ra lệnh. Anh nghĩ đây là lý do kém quan trọng hay sao? Ông càng nói thì tôi càng trở nên nhỏ bé trên chiếc ghế quan trọng. Nhưng tôi không bao giờ quên trọng tâm của vấn đề này. Ông nói rằng, lý do quan trọng tại sao chúng ta lại truyền giáo, vì Đức Chúa Trời là đấng tể trị. Và Đức Chúa Trời tể trị không chỉ định sẵn kết cuộc, tức là cái đích cuối cùng để cứu rỗi mọi người, mà Ngài còn tể trị để đưa ra những phương cách nhằm đạt đến mục tiêu cuối cùng. Ngài đã chọn những sự dạy trong lời giảng như một cách để đem con người đến với sự cứu rỗi, và Ngài đã ra lệnh cho hội thánh của Ngài gánh vác công tác truyền giáo này. Ngài phán rằng, ta sẽ thực hiện công tác lựa chọn, còn các ngươi hãy rao giảng. Các ngươi hãy thực hiện công tác làm chứng, đó là phận sự của các ngươi. Vậy thì Ngài có cần tôi không? Không, Ngài không cần tôi. Đức Chúa Trời không cần tôi hoàn tất chương trình của Ngài, vì Ngài có thể thực hiện điều đó mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Ngài có quyền làm điều đó mà không cần có sự hiện diện của tôi. Nhưng Ngài đã chọn tôi để đồng công với Ngài và bởi tôi, qua tôi. Điều thứ hai chúng ta cần phải hiểu rằng, truyền giáo là một đặc ân không thể chia sẻ được. Tôi đã từng đọc được một quyển sách nói về việc gây quỹ, và người đang viết quyển sách này đang đứng đầu trong các chiến dịch gây quỹ tại trường đại học Harvard. Ông đã nói rằng, đó là những nguyên tắc rất căn bản quý vị cần phải hiểu về vấn đề gây quỹ. Ông nói, quy tắc đầu tiên, đó là quý vị cần phải cảnh giác trước thực trạng đó là mỗi người đều muốn có một phần quan trọng trong một tổ chức quan trọng nào đó. Vì thế, nếu như quý vị trình bày tầm nhìn mà quý vị đang hướng đến cho họ, hãy để họ là một phần trong đó, thì họ sẽ đáp ứng lại, bởi vì họ muốn là một nhân tố quan trọng. Và tất nhiên, ông ta là tác giả của quyển sách nói rằng, hãy lợi dụng điều đó. Tôi nghĩ điều này là đúng phải không? Chúng ta luôn muốn có một cuộc đời thật ý nghĩa. Chúng ta không muốn bản thân mình trở nên vô ích trong thế giới này. Chúng ta muốn góp phần trong những khía cạnh quan trọng nào đó. Nó có thể là những điều mà chúng ta có thể nói thật to khi chúng ta có thể nhìn lại bản thân mình rằng, thấy chiếc nhẫn này không? Nó nói rằng, tôi đã từng chơi trong một trận đấu giành chức vô địch. Mọi người sẽ nhìn tôi và nói rằng, thật chứ? Ồ, nó thật ấn tượng. Hiện tại, tôi lại không có được chiếc nhẫn như vậy đâu. Tôi không có cơ hội chơi cho một đội bóng nổi tiếng nào cả. Tôi không phải là quan chức nhà nước nào đó của chính phủ. Mọi điều tôi làm trong cuộc đời của mình, đó là mỗi ngày hầu việc vị vua trên muôn vua, đó là tất cả những điều tôi đang làm. Còn điều gì quan trọng hay ấn tượng hơn thế nữa chứ? Tất cả mọi sự tôi đang làm, tôi phải trả giá cho những việc đó. Và đó là tôi được dự phần trong sứ mạng quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã tạo nên và để làm việc cho vương quốc của Đức Chúa Trời, thì rao giảng phúc âm, dạy dỗ các thánh đồ là sự kêu gọi cao quý nhất trong cõi vũ trụ này. Đó là lý do vì sao tôi phải chịu giày vò. Và một ngày nọ, lúc đó có vài sinh viên đến cùng tôi, sau vài năm tôi làm việc với hội thánh, đã dành thì giờ để dạy dỗ trong các trường thần học và điều hành các cuộc hội nghị khắp đất nước. Người sinh viên này nhìn tôi chằm chằm, trông anh ta rất ngạc nhiên. Anh đang đứng đối diện với một diễn giả đang từng chia sẻ trong một hội nghị ở đâu đó, hay bắt gặp gương mặt này trên bìa sách, hay những giây phút đại loại như vậy. Và cứ như thể mọi thứ trong cuộc đời anh được sống lại. Giống như anh vừa bị sét đánh, anh nói rằng, thưa ông cảm thấy thế nào khi mới bước vào chức vụ mục sư? Tôi hiểu được ý của anh ta, tôi trả lời rằng, ý anh là sao? Mới là mục sư á hả? Anh có biết tại sao tôi không phải là mục sư không? Bởi vì tôi không có đủ tư cách để làm mục sư. Sẽ dễ dàng hơn nếu cứ đi lòng vòng từ nơi này đến nơi khác, giảng dạy rồi rời đi, hơn là đứng yên một chỗ với những con người quen thuộc từ năm này đến năm kia, rồi đi từ mức độ 1 đến mức độ 2, rồi lại mức độ 3, dạy dỗ, nắm tay họ khi họ qua đời, rồi tất cả những thứ như thế, và sau đó họ vắng mặt vài tuần để lại gánh nặng cho tôi sao? Tôi không thể chịu nổi những việc như thế. Tôi không có gì khác ngoài sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với quý vị mục sư, bởi vì tôi tin rằng đó là sự kêu gọi cao quý nhất trên thế giới này. Đó là đặc ân để sống một đời sống hầu việc Đấng Christ đến trọn đời. Hãy để ý sứ đồ Phaolô nói trong Roma chương 10 câu 11 rằng, và Kinh Thánh nói rằng, kẻ nào tin Ngài sẽ chẳng bị hổ thẹn. Quả là một lời tuyên bố tuyệt vời khi chúng ta tin và đặt đức tin, đặt sự trông cậy chắc chắn vào Đấng Christ là cứu Chúa của chúng ta. Trong Roma chương 10 câu 12-13 có chép rằng, trong người Giuđa và người Gret không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung một Chúa, dầu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài, vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng sau đó sứ đồ Phaolô lại đặt câu hỏi rằng, nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Trước khi chúng ta kêu cầu ai đó giải cứu chúng ta, thì chúng ta cần phải trước hết biết rõ khả năng người đó có thể thực hiện được hay không. Chúng ta sẽ không cầu khẩn một người bình thường nào đó để cứu rỗi linh hồn chúng ta, bởi vì con người không có khả năng cứu rỗi linh hồn. Chúng ta cần phải trước tiên tin rằng Chúa có thể làm được điều đó. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Đây là điều hoàn toàn rất logic phải không? Chúng ta không cầu khẩn một đấng nào đó nếu như chúng ta không tin Ngài, là cứu Chúa và chúng ta cũng không thể tin rằng Ngài là cứu Chúa nếu chưa nghe nói về Ngài bao giờ. Và chúng ta không thể nghe nói về Ngài nếu không có ai nói với chúng ta về Ngài. Sau đó sứ đồ Phaolô tiếp tục nói rằng, lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Có thể chúng ta không phải là một người đầy ơn trong việc rao giảng, nhưng chúng ta có thể góp phần trong việc gửi đi những nhà truyền giáo. Chúng ta tự hỏi rằng, tại sao đại mạng lệnh vẫn chưa được hoàn tất? Không phải vì cớ sự tiền định ngăn trở đâu, nhưng đại mạng lệnh bị ngăn trở bởi tấm lòng cứng cỏi của dân sự Đức Chúa Trời về phương diện tiền bạc. Chỉ có 4% trong số hàng trăm người tự xưng mình là người của đạo tin lành dâng phần 10 chỉ để làm xong trách nhiệm của mình. Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn chúng ta nhìn thấy ở đây đó là lời trích dẫn của sứ đồ Phaolô. Đức tin đến bởi sự người ta nghe. Vậy thì, lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thế nào? Như thế có chép rằng, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Thật là một điều rất lạ. Tôi đã từng nghe thấy nhiều người lắng nghe bài giảng của mục sư Billy Graham hay từ những diễn giả nổi tiếng nào đó nói rằng, thật là một bài giảng tuyệt vời. Tôi nhận được rất nhiều lá thư phê bình về kiểu tóc của tôi hơn là những gì tôi chia sẻ về thần học và mọi người nói rằng, tại sao ông lại mang cặp kính này, hay tại sao anh lại mang chiếc cà la vạt đó? Vậy tại sao mọi người lại để ý đến những điều này? Nhưng chúng ta có bao giờ nghe thấy ai đó trong hội thánh chúng ta nhìn thẳng vào vị mục sư rồi nói rằng, chúng ta không có những bàn chân đẹp hay sao? Có ai nghĩ đến bàn chân của vị mục sư Billy Graham chưa? Ông là một nhà truyền giáo vĩ đại trong thời của chúng ta, và tôi chưa bao giờ nghe thấy một người nào khen ngợi đôi chân của ông ta cả. Trong nhiều năm về trước, phúc âm đầu tiên có nghĩa là tin lành hay tin tức tốt lành, là việc truyền tải sứ điệp quan trọng này là một vấn đề rất nghiêm túc đối với người xưa, là lúc mà quân đội đi ra chiến trận trong vòng 2 năm và mọi người phải chờ đợi gần 2 năm mà không biết liệu họ thắng hay thua. Vì thế, bất kỳ lúc nào có một trận chiến then chốt xảy ra, nếu thắng hay thua, họ sẽ gửi đi một người đưa tin là người phải đem tin tức về với thị trấn. Và khi anh ta chạy về đến thị trấn, anh ta sẽ thông báo kết quả của cuộc chiến tranh cho mọi người. Và những người trong thị trấn sẽ luôn để ý về phía đường chân trời để tìm kiếm người đưa tin. Họ sẽ nhìn thấy bụi đất bốc lên trước khi nhận ra người đưa tin đang chạy đến, và điều đó bắt đầu sự chú ý của họ. Họ phải nhìn chăm chăm một khoảng cách nào đó để dõi theo những đám khói bụi bốc lên như thế nào. Họ cứ mải mê, và điều đầu tiên họ sẽ nhìn thấy là đôi chân nhảy lên nhảy xuống trên những ngọn núi và dốc núi. Nếu ai có tầm nhìn tốt thì có thể đoán được liệu người đưa tin sẽ đem tin vui hay tin buồn, bởi vì cách người đưa tin đem tin chiến thắng trở về sẽ chạy một cách tung tăng vui vẻ, tay anh ta sẽ giơ cao lên, liên tục một nụ cười nở ra trên gương mặt, và đôi chân thì cứ thoăn thoắt. Chúng ta có bao giờ chạy bộ chưa? Chúng ta có biết người sống sót trông như thế nào không? Đó là khi chân của chúng ta không thể nhấc lên khỏi mặt đất, và đó là cách chúng ta nhận biết người đưa tin trở về với những tin buồn, tuyệt vọng, chán nản. Nhưng sau đó, chúng ta sẽ nhìn thấy ai đó đang chạy bay nhảy từ đằng xa với những tin tức tốt lành, và người dân trong làng sẽ quăng mũ nón của họ lên trời và la lên rằng, chúng ta thắng rồi. Vì thế, vị tiên tri nói rằng, những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành, rao sự cứu chuộc, bảo Siôn rằng, Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của những kẻ ấy trên các núi, xinh đẹp là giường nào. Tôi biết, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể kéo tôi đến gần Đấng Christ, nhưng Ngài đã sử dụng một người tầm thường để nói cho tôi biết về phúc âm, và tôi sẽ không bao giờ quên người đó. Cho dù người đó đã làm gì, tôi sẽ luôn yêu quý anh ta, bởi vì tấm lòng yêu thương con người anh ta đã quan tâm đủ để trở nên một công cụ để Đức Chúa Trời vui lòng sử dụng và để giúp tôi đến với Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cũng muốn biết Đức Chúa Trời đã sử dụng những lời làm chứng của chúng ta, những hành động bày tỏ tấm lòng thương xót của chúng ta, sự làm chứng của chúng ta đối với những người lân cận như một chất xúc tác để đem người lân cận đó đến với sự cứu rỗi đời đời như thế nào không? Chúng ta phải truyền giáo bởi vì đó là một mạng lệnh và đó là đặc ân cao quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Lạy Đức Chúa Trời toàn năng là đấng tể trị muôn loài, hôm nay chúng con cúi mình trước mặt Ngài để thờ phượng và cảm tạ Ngài, vì Ngài đã mặc khải cho chúng con lẽ thật sâu nhiệm về ý định đời đời của Ngài trong sự cứu chuộc. Lạy Chúa, khi chúng con nhìn vào bản chất tội lỗi của chính mình, chúng con không thể nào tự tôn mình lên hay nhận công trạng, bởi vì chúng con không chỉ yếu đuối nhưng đã chết trong lầm lỗi và tội ác mình. Tội lỗi không chỉ làm ô uế một phần, nhưng đã lan tràn trong toàn bộ con người chúng con, trong tư tưởng, tình cảm, ý chí và hành động. Thật vậy, nếu không có Ngài, chúng con vẫn tiếp tục là những kẻ làm con của sự thành nộ như bao người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, đã không bỏ chúng con nơi mồ mả của sự chết, nhưng đã bước đến, cúi xuống và khiến chúng con sống lại trong đấng Christ. Ngài không chỉ ban thuốc, nhưng Ngài đã hà hơi sự sống mới vào linh hồn chết chóc của chúng con. Không phải vì trong chúng con có điều gì đáng trọng, nhưng vì cớ tình yêu lớn của Ngài và để danh Ngài được vinh hiển. Chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài không chỉ định sẵn mục tiêu là sự cứu rỗi, mà còn định sẵn phương tiện là sự rao giảng phúc âm, là lời chứng, là hành động yêu thương của các tôi tớ Ngài. Và hôm nay, chúng con cầu xin Ngài đặt trong lòng mỗi người chúng con sự cảm động mạnh mẽ để vâng theo mạng lệnh truyền giáo. Xin Chúa cho chúng con thấy truyền giáo không phải là gánh nặng, mà là vinh dự, là cơ hội để dự phần trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Lạy Cha, xin khiến chúng con trở nên những người đem tin lành bằng đôi chân đẹp đẽ, bằng đời sống đẹp đẽ, bằng một tấm lòng biết rằng mình đã được cứu không bởi sức riêng, nhưng bởi ân điển và ý định sẵn của Ngài. Và xin cho sự hiểu biết này không làm chúng con tự mãn, nhưng khiến chúng con khiêm nhường hơn, trung tín hơn và nóng cháy hơn trong sự phục vụ. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cha nguyện được nên qua chính đời con.